Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ hai, ngày mùng 2 tháng 5, lễ nhớ Thánh Athanasio, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 22 đến 29. Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó có một chiếc thuyền, và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin là một ân ban, chẳng phải vô tình hay tự nhiên mà chúng ta có thể mở miệng tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin mà chúng ta có thể nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, đấng đã đến trần gian để chia sẻ thân phận con người của chúng ta, để mặc khải cho chúng ta vương quốc của Thiên Chúa, để cho chúng ta có thể mở miệng thưa với Thiên Chúa Abba là cha của mình, để chúng ta nhận ra mọi người là anh chị em của nhau. Đức Giêsu đã dùng lời giảng dạy và các việc làm, nhất là các dấu lạ, để minh chứng Ngài là con Thiên Chúa. Thế nhưng, đám đông dân chúng dẫu đã được nuôi dưỡng bằng bánh nhờ phép lạ Đức Giêsu làm, nhưng họ không tin Đức Giêsu là Chúa. Không phải chỉ những người đồng thời với Đức Giêsu không tin Đức Giêsu là Chúa, mà ở mọi thời đại cũng có những con người đang khép kín cánh cửa tâm hồn trước mặt Khải để không nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa thật. Hôm nay khi chúng ta mừng kính Thánh Athanasio, vì thánh nhân đã trở nên nhân chứng của một niềm tin son sắt về Đức Kitô, con Thiên Chúa nhập thể. Thánh nhân sinh khoảng năm 297 tại Alexandria, nước Ai Cập. Ngài đã trung thành tận hiến đời mình để minh chứng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa chân thật. Điều này rất quan trọng, bởi vì một số người theo bè rối Ario thời đó đã chối bỏ chân lý đức tin này. Không phải chỉ những con người thời của Thánh Athanasio, mà ngay cả con người của thời đại chúng ta, biết bao người đã nghe nói đến danh của Đức Giêsu Kitô, nhưng họ không nhận ra Ngài là Chúa. Biết bao người đã đón nhận ân huệ do Đức Kitô thi thố, nhưng họ không nhận ra Đức Kitô là cứu Chúa của họ. Biết bao người còn phỉ báng Đức Giêsu, còn làm những điều ngăn chặn người khác tuyên xưng Đức Giêsu là cứu Chúa của họ. Hôm nay, lời của Chúa một lần nữa nhắc nhở và nói với mỗi chúng ta rằng, việc quan trọng Thiên Chúa muốn chúng ta làm là tin vào đấng người đã sai đến, tin vào đấng Thánh Athanasio đã tin và làm chứng, tin vào đấng đã thi thố ơn lành cho con người, không phải chỉ thời Ngài đang sống, mà thời nào Ngài vẫn hằng sống và vẫn thi thố ơn lành cho tất cả chúng ta. Xin cho đời sống của chúng ta trở thành lời tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, và xin cho hành động của chúng ta, những điều chúng ta diễn tả trong cuộc sống này, không phản bội niềm tin chúng ta tuyên xưng.
Chuyện ngày qua tô mà vẫn đó, Chúa đã sống lại mà lòng cứng tin. Người đồng đâm hai năm gió mười, cùng cho những người không thấy mà tin.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa là Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến để cứu độ chúng con. Xin cho ơn cứu độ đó được thành toàn trong đời sống của mỗi chúng con hôm nay, nhờ chúng con hết lòng tuyên xưng Ngài là Chúa. Lạy Chúa Giêsu, cứu Chúa của con, xin thương xót chúng con. Amen.
Đây lời con nguyện cầu,
xin Chúa để con khôn, cho con lòng bình tĩnh, vì Ngài nghe thân phận con là người, người trong qua thân cho quý nhân rồi. Xin Chúa một điều thôi, cho con một niềm tin, một niềm tin cho đời đời bình an, đầy bao lòng.
Một niềm tin như Abraham dâng theo lệnh truyền rời bỏ quê nhà, lòng đường xa tương lai khuất mờ, đem thân nương nhờ nơi Chúa quyền năng. Đây lời con nguyện cầu,
xin Chúa để con khôn, cho con lòng thanh tịnh. Vì Ngài nghe thân phận con làm người, người trong qua thân cho quý nhân rồi.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi kiến tạo xã hội thân thiện với gia đình. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi xây dựng một xã hội thân thiện với gia đình và đề ra những sáng kiến nâng đỡ các gia đình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29 tháng 4 vừa qua dành cho các tham dự viên khóa học toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội họp bàn về thực tại gia đình. Đức Thánh Cha nhận xét, những biến chuyển xã hội đang thay đổi các điều kiện sống của hôn nhân và các gia đình trên toàn thế giới. Ngoài ra, bối cảnh hiện nay với nhiều cuộc khủng hoảng kéo dài, gây thử thách cam go cho các dự án về những gia đình ổn định và hạnh phúc. Đứng trước tình trạng đó, chúng ta có thể đáp lại bằng cách tái khám phá giá trị của gia đình như nguồn mạch trật tự xã hội, như tế bào sinh động của một xã hội huynh đệ có khả năng chăm sóc căn nhà chung. Sau khi đề cao nhiều vai trò quan trọng của gia đình trong xã hội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng điều cần thiết là tại tất cả các nước cần thăng tiến những chính sách xã hội, kinh tế và văn hóa thân thiện với gia đình. Ví dụ, những chính sách giúp hòa hợp giữa các gia đình và công ăn việc làm, những chính sách thuế khóa nhìn nhận các trách vụ gia đình và nâng đỡ chức năng giáo dục của các gia đình bằng cách chấp nhận những phương thế thích hợp công bằng về thuế má. Những chính sách đón nhận sự sống, các dịch vụ xã hội, tâm lý và y tế nhằm nâng đỡ các liên quan vợ chồng và cha mẹ. Sau hết, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, một xã hội thân thiện với gia đình là điều có thể, vì xã hội nảy sinh và tiến triển với gia đình. Tin Kiev, Ukraine. Đức Thánh Cha khó lòng chuyến thăm Kiev. Sau vụ pháo kích của Nga vào thủ đô Kiev, trong cuộc viếng thăm của ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, chiều ngày 28 tháng 4 vừa qua, không có điều kiện cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Đức Tổng giám mục Vitvandas Kulbokas, sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, tuyên bố như trên với chương trình truyền hình Sky TG24 ở Ý, và nói thêm rằng, Đức Giáo Hoàng suy nghĩ mỗi ngày về điều gì tốt hơn nên làm liên quan đến cuộc viếng thăm tại Kiev đã được nói đến trong những tuần vừa qua, nhưng chúng tôi không biết đâu sẽ là quyết định của ngài. Đó là điều khó khăn và người ta thấy điều đó với ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Ý tưởng cũng có thể là một cuộc viếng thăm tại những nơi đau khổ của Ukraine, tuy rằng đây cũng là điều khó tổ chức và vất vả về thể lý và giới hạn, nhưng cũng có thể có ý nghĩa. Trả lời cho câu hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Kulbokas nói, tôi không biết bình luận thế nào về cuộc gặp gỡ này. Đó là quyết định của các vị. Chúng tôi nói chuyện hàng ngày với Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và các cộng sự viên của Ngài. Bây giờ thực hiện và chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Kiev là điều thực sự khó khăn cũng vì những lý do an ninh. Một cuộc viếng thăm cầu nguyện thật là khó khăn. Tin Roma. Hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền nhóm đại hội. Hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền sẽ nhóm đại hội lần thứ 22 từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 5 này tại Roma và sẽ quy trọng tâm vào kinh nghiệm đồng nhị trong đời sống tu trì. Tham dự khóa họp có khoảng 700 nữ tu thuộc 71 quốc tịch khác nhau. 521 nữ bề trên tổng quyền sẽ tham dự trực tuyến. Nội dung và hướng đi của khóa họp đã được trình bày trong cuộc họp báo sáng thứ Sáu 29 tháng 4 vừa qua do ban lãnh đạo hiệp hội trình bày và dưới quyền chủ tọa của nữ tu Yolanda Capca, người Bà Lan, thuộc dòng nữ thừa sai Thánh Claret, chủ tịch hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nữ. Chủ đề của đại hội là đón nhận sự dễ bị tổn thương trong hành trình đồng nghị. 10 diễn giả sẽ dẫn vào những suy tư về chủ đề tiến trình đồng nghị hay hiệp thành từ năm diễn tượng, sự dễ bị tổn thương, tiến trình đồng nghị, đời sống tu trì và đồng nghị tính, các lĩnh vực ngoại biên và những lời mời gọi tiến đổi. Nữ tu Yolanda giải thích, có nhiều cách thức để làm cho tính đồng nghị trở nên cụ thể. đại hội của chúng ta và các nội dung và phương pháp là một kinh nghiệm về đồng nghị tính của đời sống nữ tu, và chúng tôi thực sự hy vọng trải nghiệm một không gian ưu tiên để lắng nghe và tìm kiếm dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Chúng tôi thảo luận về sự đóng góp của các nữ tu và tiến trình đồng hành của giáo hội, cách thức chúng tôi có thể khích lệ sự lắng nghe và làm sao cùng phân định như một giáo hội bằng cách nhìn nhận sự dễ bị tổn thương như một nét đặc thù của con người. Hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền được thành lập năm 1965 như một diễn đàn cho các bề trên tổng quyền các nữ tu Công giáo. Hiện nay, hiệp hội có khoảng 1.900 bề trên thành viên với trụ sở tại 97 nước trên thế giới, trong đó có 25 nước Âu Châu, 16 nước Á Châu, 30 nước Mỹ Châu, 22 tại Mỹ Châu và 4 nước thuộc Châu Đại Dương. Việt Nam có nhiều nữ bề trên tổng quyền, nhưng chỉ có một vài dòng nữ là thành viên của hiệp hội này. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn giáo hội Slovak. Sáng 30 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hàng ngàn tín hữu Công giáo Cộng hòa Slovak về Roma hành hương và đáp lễ chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại nước này hồi trung tuần tháng 9 năm ngoái. Hướng dẫn phái đoàn có Đức Cha Stanislav Jolensky, tổng giám mục thủ đô Bratislava, chủ tịch hội đồng giám mục Slovak cùng với các giám mục, đông đảo linh mục, tu sĩ. Đặc biệt, cũng có sự hiện diện của Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên tổng trưởng bộ truyền giáo, 98 tuổi, là vị Hồng Y cao niên nhất trong Hồng Y đoàn hiện nay. Ngoài lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi tinh thần hiếu khách và quảng đại của nhân dân Slovak đón tiếp và giúp đỡ những người Ukraine tị nạn chiến tranh. Đức Thánh Cha nói, trong những tháng này, bao nhiêu gia đình, giáo xứ và tổ chức đã đón tiếp những bà mẹ với con cái của họ thuộc các gia đình Ukraine, buộc lòng phải chia tay nhau để thoát thân, họ đến Slovak với hành lý nghèo túng của họ. Khi nhìn vào mắt của họ, anh chị em thấy chiến tranh gây thiệt hại cho các mối liên hệ gia đình, làm cho các con cái thiếu sự hiện diện của người cha, trường học và bỏ lại ông bà. Tôi nhắn nhủ anh chị em tiếp tục cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình là những điều cần được xây dựng mỗi ngày trong đời sống chúng ta với những cử chỉ bác ái đón tiếp. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tinh thần liên đới của các tín hữu Slovak đối với những anh chị em gần xa như những người Cuba. Ngài nói, ai đón tiếp một người túng thiếu thì họ thực hiện không những một hành vi bác ái nhưng cũng là một hành vi đức tin vì họ nhìn nhận Chúa Giêsu nơi những người anh em chị em ấy. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, xin cảm ơn anh chị em vì lòng trung thành với Chúa Kitô được biểu lộ qua chứng tá đức tin được sống thực trong phong trào đại kết Kitô thực hành với những tương quan cùng những người ở gần, trong tình bác ái đón tiếp những người khác biệt, trong sự tôn trọng mỗi sự sống con người và chăm sóc môi trường, trong tinh thần trách nhiệm. Ước gì Đức Mẹ Sầu Bi bổn mạng của Slovak là người mẹ luôn đồng hành, dạy bảo và an ủi, mang lại hy vọng cho anh chị em. Tin Roma, Đức Hồng Y Tốt khẳng định chiến tranh Ukraine là một thảm họa cho Kitô giáo. Đức Hồng Y Tốt, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, tuyên bố rằng chiến tranh tại Ukraine là một thảm họa đối với Kitô giáo, nhất là chính thống giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Dom Radio chấm đề của giáo phận Phồn bên Đức hôm 28 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Tốt, người Thụy Sĩ, nhận định rằng, tại Ukraine, Kitô hữu chiến đấu chống Kitô hữu, thậm chí người chính thống giáo đánh nhau với người chính thống giáo. Đó là một sự việc kinh khủng đối với toàn thể Kitô giáo trên thế giới. Theo Đức Hồng Y, ngày nay cuộc đối thoại với chính thống giáo trở nên khó khăn. Ngài nói, đó là một thảm trạng đặc biệt, chính tòa thượng phụ chính thống Nga vẫn luôn nói rằng, chúng tôi cảm thấy bị bó buộc phải bảo vệ các tín hữu Kitô. Chúng tôi buộc lòng phải có lập trường đứng trước những cuộc bách hại. Đức Hồng Y Tốt cũng nói rằng, vấn đề ở đây là tìm lại sự đồng thuận, theo đó chúng ta phải phục vụ hòa bình, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, Thiên Chúa Kitô giáo là một Thiên Chúa của hòa bình chứ không phải của chiến tranh. Tôi không thể nhân danh Thiên Chúa để cổ võ hoặc hỗ trợ chiến tranh.
đó là một lập trường không phải của Kitô giáo. Trả lời cho câu hỏi về cuộc đối thoại với Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Moscow, Đức Hồng Icod nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco, theo đó, chúng ta không phải là những công chức nhà nước, nhưng chúng ta là những mục tử của dân, và chúng ta không có sứ điệp nào khác ngoài sứ điệp chấm dứt cuộc chiến tranh này. Về tương quan giữa giáo hội và nhà nước, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nói rằng, ở đây chúng tôi có một quan điểm hoàn toàn khác. Tại Tây Phương, chúng tôi đã phải học điều này qua các cuộc cách mạng, đó là tương quan thích đáng giữa giáo hội và nhà nước là sự tách biệt, nhưng có thể có sự đối tác với nhau. Quan niệm này không được biết đến ở Đông Phương trong chính thống giáo, họ nói về sự đồng âm giữa giáo hội và nhà nước. Quan niệm này rất hiển hiện trong hậu trường chiến tranh tại Ukraine. Tin Tehran Iran. Ngoại trưởng Tòa Thánh và Iran điện đàm cùng nhau. Hôm 27 tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir Andolahian, đã có cuộc điện đàm với Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Hãng tin MNA của Iran cho biết, trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh mối quan hệ song phương từ lâu giữa Iran và Vatican và nói rằng nhiều thảm trạng đau thương và chống lại con người trên thế giới là do sự thiếu linh đạo và luân lý đạo đức trong các quan hệ quốc tế. Ngoại trưởng Amir Adolahian cũng nói đến vụ xúc phạm đến sách Koran của Hồi giáo tại Thụy Điển và kêu gọi Tòa Thánh đặc biệt quan tâm đến việc tôn trọng các sách thánh và các tôn giáo trên thế giới. Đề cập đến nguy cơ khủng bố trên thế giới và lên án những vụ khủng bố mới đây chống các tín hữu Hồi giáo Shiite ở Afghanistan, Ngoại trưởng Iran nói rằng việc đối thoại với các tôn giáo tin có Thiên Chúa giữ một vai trò quan trọng trong việc giảm bớt bạo lực và trào lưu cực đoan. Về các cuộc đối thoại tôn giáo giữa Iran và Tòa Thánh, ông Abdullahian cho biết Iran sẵn sàng ký một văn kiện cộng tác giữa Học viện Hồi giáo Iran ở thành Qom với Tòa Thánh. Ông cũng đề cập đến những diễn biến tại Palestine và những hành vi tàn bạo của chế độ ở Israel mới đây chống lại các tín hữu Hồi giáo Palestine ở đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem trong tháng chay tịnh Ramadan. Ngoại trưởng Iran kêu gọi có câu trả lời thích đáng của các tín đồ tôn giáo có tổ phụ chung là Abraham đối với những hành động như vậy. Ông Abdullahian cũng giải thích lập trường của Iran đối với các cuộc khủng hoảng miền, trong đó có Afghanistan, Yemen, Ukraine và nhấn mạnh cần nâng những can thiệp từ nước ngoài, chấm dứt chiến tranh và cần gửi những viện trợ nhân đạo cũng như tìm giải pháp chính trị để đạt được sự ổn định và hòa bình. Trong cuộc điện đàm, Đức Tổng giám mục Gallagher nói đến quyết tâm của Tòa Thánh duy trì những quan hệ tốt đẹp song phương với Iran nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên, đồng thời bày tỏ đau buồn về sự đau khổ và số phận của nhân dân Yemen. Đức Tổng giám mục cũng nói đến những vấn đề tại các miền trên thế giới cũng như vấn đề Palestine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo tồn sự thánh thiêng của thành thánh Jerusalem và quyền của dân tộc Palestine. Cuộc nội chiến tại Yemen kéo dài hơn 7 năm qua giữa phe phiến quân Houthi được Iran hỗ trợ và phe chính phủ Ả Rập Saudi và một số nước Ả Rập khác ủng hộ.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu phần nghi thức hiệp lễ với những nghi thức chuẩn bị trước khi rước lễ. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc rước lễ. Liên quan đến việc rước lễ, nên ghi nhận khá nhiều quy tắc thuộc phụng vụ được mô tả trong quy chế tổng quát sách lễ Roma và trong nghi thức thánh lễ và thuộc giáo luật được nói trong bộ giáo luật. Ở đây chúng tôi cố gắng dung hòa cả hai khía cạnh. Thứ nhất, khía cạnh phụng vụ. Các nghi thức rước lễ tương đối đơn giản. Trước hết, linh mục rước mình thánh và máu thánh sau khi đã đọc thầm các công thức. Xin mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Xin máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Kế đó, linh mục cầm đĩa thánh hoặc bình đựng mình thánh, đi đến với những người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút trước mặt từng người và nói: mình Thánh Chúa Kitô, người rước lễ thưa amen và rước lễ. Công thức đối đáp Corpus Christi hoặc Sanguis Christi amen đã được ghi lại trong nhiều sách phụng vụ từ thế kỷ thứ tư và được giải thích như là lời tuyên xưng đức tin amen, con tin thật đây là mình Thánh Chúa Giêsu. Đang khi vị tư tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ. Bài ca này có mục đích diễn tả sự đồng tâm hiệp nhất thiêng liêng giữa những người rước lễ khi họ đồng thanh ca hát, đồng thời biểu lộ niềm vui trong tâm hồn và làm cho việc tiến lên rước mình Thánh Chúa có tính cách cộng đoàn hơn. Có thể kéo dài bài hát ca hiệp lễ đang khi giáo dân rước lễ. Nếu không hát thì giáo dân hoặc một vài giáo dân hay đọc viên đọc ca hiệp lễ ghi trong sách lễ. Nếu không có ai khác thì chính vị tư tế đọc sau khi đã rước lễ và trước khi cho tín hữu rước lễ. 2. Khía cạnh kỷ luật. Chúng tôi xin tóm lại vào 3 điều. Thứ nhất, rước lễ với bánh được truyền phép trong thánh lễ. Thứ hai, rước lễ dưới hình bánh và hình kiệu. Thứ ba, rước lễ trong tay hay trên lưỡi. Rước lễ với bánh được truyền phép trong thánh lễ. Mặc dù người tín hữu có thể rước mình thánh với bánh thánh được lưu trữ trong nhà tạm, nhưng quy chế tổng quát sách lễ Roma số 85 ước mong rằng các tín hữu rước mình thánh với bánh thánh được truyền phép ngay trong chính thánh lễ, để nhờ cả những dấu chỉ họ thấy rõ việc hiệp lễ là tham dự vào hy lễ đang cử hành. Xem Hiến chế phụng vụ số 55. Một cách tương tự như vậy, công đồng ước mong các tín hữu rước lễ trong thánh lễ mà họ tham dự. Nếu họ tham dự nhiều thánh lễ trong một ngày thì sao? Về điểm này, các giáo phụ, thí dụ Thánh Justino, đã nhắn nhủ các tín hữu là nên tăng gia việc thực hành các nhân đức hơn là tăng gia các lần rước lễ. Không lạ gì mà luật chỉ cho phép rước lễ một lần trong ngày. Chúng ta cũng đừng nên quên rằng trong suốt thời Trung Cổ, các giáo dân rất ít khi rước lễ và thường thay thế bằng việc rước lễ thiêng liêng. Việc rước lễ thường xuyên mới được cổ động từ thời Đức Pio thứ 10 với sắc lệnh Sacra Tridentino Synodus ngày 20 tháng 12 năm 1905. Sau công đồng Vaticano thứ 2, Tòa Thánh đã nới rộng vài trường hợp được rước lễ hai lần trong ngày. Cách riêng là với huấn thị Immense Caritatis năm 1973. Bộ giáo luật năm 1983 ra một nguyên tắc chung ở điều 917 là tín hữu được phép rước lễ một lần nữa trong ngày, miễn là trong thánh lễ mà họ tham dự. Tuy nhiên, Ủy ban giải thích giáo luật đã tuyên bố rằng một lần nữa phải hiểu là lần thứ hai mà thôi, chứ không có nghĩa là tham dự bao nhiêu thánh lễ thì hiệp lễ bấy nhiêu lần. Tông huấn Sacramentum Caritatis số 55. Cảnh giác các tín hữu, đừng lên rước lễ một cách máy móc khi chưa chuẩn bị tâm hồn xứng đáng. Đồng thời cũng nhắc lại giá trị của việc rước lễ thiêng liêng. Cách riêng, đối với những người mắc một ngăn trở thể lý hay pháp lý, không thể lãnh bí tích được. Những người mắc ngăn trở thể lý được tông huấn đặc biệt nhắc đến là các người bệnh tật, những người bị giam tù, những người di dân, những nơi thiếu linh mục. Trong số những người mắc ngăn trở pháp lý, thì ngoài các tín hữu chưa hiệp thông trọn vẹn với hội thánh công giáo hoặc những người mắc vạn tuyệt thông, còn phải kể đến trường hợp những người ly dị và tái hôn. Rước lễ dưới hình bánh và hình rượu. Vấn đề này đã gây ra nhiều tranh cãi trong quá khứ giữa hội thánh công giáo và hội thánh chính thống cũng như Tin Lành. Chúng ta hãy ôn lại lịch sử trước khi nghiên cứu quy định hiện hành. Về lịch sử, trong suốt 12 thế kỷ đầu tiên, các tín hữu rước mình thánh vào máu Chúa dưới hình thức bánh và rượu. Dĩ nhiên, tập tục ấy có những luật trừ, đó là các trường hợp các trẻ em khi lãnh ba bí tích khai tâm chỉ rước máu Thánh Chúa dưới hình thức vài ba giọt rượu trên miệng lưỡi. Những người rước lễ ngoài thánh lễ hoặc tại tư gia, tựa như các bệnh nhân, chỉ rước mình Thánh Chúa mà thôi. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 12, bên các hội thánh Tây Phương, những trường hợp luật trừ dần dần trở nên phổ thông, nghĩa là các tín hữu chỉ rước mình thánh dưới hình bánh, chứ không rước máu thánh nữa. Tại sao có sự thay đổi ấy? Theo các sử gia, có nhiều lý do về đạo lý cũng như về thực tiễn. Những lý do thực tiễn chính là số người rước lễ quá đông khiến cho việc rước lễ dưới hai hình thức quá giảm. Lý do vệ sinh khi nhiều người cùng uống một chén thánh. Bên cạnh đó, lý do đạo lý cũng không kém phần quan trọng. Thần học dạy rằng trong hình bánh có trọn cả mình và máu Chúa, thiên tính cũng như nhân tính, totus Christus. Hậu nhiên, việc rước máu thánh bị coi là thừa thải. Tập tục chỉ rước lễ dưới hình bánh vì hội thánh Đông Phương và sau này kể cả các hội thánh Tin Lành nữa phản đối, vì cho như thế là đi ngược lại với truyền thống cổ kính. Đối lại, hội thánh công giáo cho rằng việc rước máu thánh dưới hình rượu là phủ nhận không có máu thánh trong hình bánh. Vì vậy, công đồng Constance ngày 15 tháng 6 năm 1415 và công đồng Trento trong khóa 21 ngày 16 tháng 7 năm 1562 khẳng định tục lệ chỉ được rước lễ dưới hình bánh mà thôi. Công đồng Vaticano thứ hai trong số 55 của hiến chế về phục vụ tuy chấp nhận nền tảng đạo lý về việc Chúa Giêsu hiện diện cả mình và máu trong hình bánh, đã cho phép các tín hữu được rước máu thánh trong vài trường hợp, đặc biệt do Đức Giám Mục quy định. Về kỷ luật hiện hành, ý nghĩa cũng như kỷ luật hiện hành về việc rước máu thánh Chúa được quy định trong quy chế tổng quát sách lễ Roma số 281-285. Số 281 giải thích ý nghĩa của việc rước lễ dưới hai hình như sau. Việc rước lễ dưới hình thức bánh và rượu diễn tả đầy đủ hơn ý nghĩa của thánh lễ như một bữa tiệc thánh, cũng như ý định của Đức Giêsu khi lập giao ước mới trong máu của người. Thêm vào đó là mối tương quan giữa bàn tiệc thánh thể với bàn tiệc trên thiên quốc cũng được biểu lộ rõ ràng hơn. Ta có thể nói đến ba ý nghĩa chính của việc rước lễ dưới hai hình thức bánh và rượu. Đó là bữa tiệc, giao ước, cánh chung. Ý nghĩa thứ nhất là biểu lộ tính cách bữa tiệc thánh. Thực vậy, hầu như tất cả các dân tộc khi đãi tiệc không bao giờ thiếu món rượu. Tuy rằng rượu có thể đưa đến việc say sưa và các tật xấu khác, nhưng đó là tại quá chén. Chứ còn tự nó, rượu tăng thêm bầu khí vui tươi cho bữa tiệc, hoặc ít là giúp cho việc tiêu hóa được dễ dàng. Ý nghĩa thứ hai là việc tham dự linh động vào giao ước. Trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, việc ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với nhân loại được ghi dấu với máu, hoặc của một con vật sát tế, hay là của chính Đức Kitô. Do đó, việc rước máu Chúa diễn tả việc thông dự vào máu Tân Ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho muôn người được tha tội. Ý nghĩa thứ ba được gợi lên từ chính những lời Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly, được cả ba thánh sử Tin Mừng nhất lãng thuật lại. Ngay từ đầu bữa tiệc, Người nói với các môn đệ như sau: từ nay Thầy sẽ không còn uống chén rượu cho đến khi Thầy sẽ uống lại với các con trong nước của Cha. Matthew chương 26 câu 29, Marco chương 14 câu 25, Luca chương 22 câu 18. Nói khác đi, khi nâng chén rượu thánh, chúng ta biểu lộ lòng mong đợi ngày cùng dùng chén rượu với Chúa Giêsu trên trời. Những trường hợp được rước máu thánh. Ấn bản đầu tiên của sách lễ Roma sau Công đồng Vaticano thứ hai, số 242, liệt kê 14 trường hợp được rước máu thánh Chúa. Ấn bản quy chế tổng quát sách lễ Roma năm 2000 đã giản lược quy định, số 283 viết rằng: đừng kể những trường hợp dự liệu ở các sách nghi thức được phép rước lễ dưới hai hình trong những trường hợp sau đây. 1. Các linh mục không thể cử hành hay đồng tế. 2. Phó tế và những người thi hành một phận vụ trong thánh lễ. 3. Các phần tử trong thánh lễ cộng đoàn tu viện, các chủng sinh, các người tham dự kỳ tĩnh tâm hay một cuộc hội họp thiêng liêng. Số 284 kế tiếp dành cho các giám mục giáo phận năng quyền mở rộng thêm các hoàn cảnh khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Khủng hoảng môi trường. Vào đầu thế kỷ thứ 21, không ai đặt câu hỏi xem lối sống hiện tại của con người có phá hủy môi trường sinh thái hay không, mà là con người còn có bao nhiêu thời gian để hạn chế sự hủy hoại này. Trong thông điệp 100 năm, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã đưa ra những nhận định sâu sắc về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng môi trường sinh thái hiện nay. Vì bị thúc đẩy bởi khát vọng chiếm hữu và hưởng thụ hơn là hiện hữu và phát triển, con người đã tiêu thụ một cách quá đáng và bừa bãi các tài nguyên của trái đất và của chính cuộc sống. Trong nguồn gốc của sự hủy hoại môi trường thiên nhiên một cách điên rồ, có một sai lầm về nhân học. Nhưng rất tiếc, đây lại là một sai lầm được phổ biến rộng rãi ở thời đại chúng ta. Khi khám phá khả năng biến đổi và, trong một ý nghĩa nào đó, khả năng sáng tạo thế giới nhờ lao động của mình, con người đã quên rằng điều đó chỉ được thực hiện trên nền tảng của hồng ân nguyên thủy do Thiên Chúa ban tặng. Con người tưởng rằng mình có quyền sử dụng trái đất một cách tùy tiện, bắt nó triệt để phục tùng ý muốn của mình, như thể trái đất không hề có hình thái và một mục tiêu từ trước do Thiên Chúa thiết định, một mục tiêu mà chắc chắn con người có thể triển khai nhưng không được phản bội. Thay vì chu toàn vai trò cộng tác viên của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, con người lại thay thế Thiên Chúa và như thế đã khiêu khích sự phản kháng của thiên nhiên. Theo báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, thì trái đất ngày càng nóng lên do nạn phá rừng và sử dụng quá độ các nguyên liệu hóa thạch. năm 1996, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cho biết mỗi năm 11 triệu hecta rừng bị phá hủy để làm đất trồng trọt, lấy gỗ và làm chất đốt. Kết quả, từ năm 1972 đến nay, đã hơn 20 tỷ hecta rừng bị biến mất. Và hệ sinh thái che chở cho khoảng từ 50 đến 70% các giống loài sống trên cạn của thế giới bị suy thoái một cách nhanh chóng khi chưa từng thấy. Các loại khí CH4, CO2, N2O tạo nên một thứ nhà kính khiến phi hồng ngoại không thể thoát ra được, đã tăng 70% từ năm 1970 đến năm 2004. Tầng ozone, lá chắn quý báu ngăn cản tia cực tím của mặt trời để bảo vệ sự sống, đang mỏng dần và bị thủng lớn. Nhiệt độ trung bình hiện tại của trái đất đạt mức cao nhất kể từ 1.300 năm nay. Từ năm 1980, những khu vực có tuyết vạn niên bao phủ đã giảm bớt 5%, nhất là các dãy núi băng cao tới 2.000 mét ở phía Bắc và Nam Cực đang tan dần theo độ ấm của trái đất. Từ mấy ngàn năm qua, mực nước biển khá ổn định và khí hậu tương đối điều hòa, nhưng cùng với hiện tượng trái đất nóng lên và băng tuyết tan thì nước biển ngày càng dâng cao. Trong thế kỷ thứ 20, tốc độ nước biển dâng cao mới chỉ đạt 1.8mm một năm, nhưng hiện nay đã lên tới hơn 3mm một năm. Các chuyên viên ước tính, nếu tiếp tục tiến trình này, thì trong một tương lai gần, nhiệt độ có thể tăng cao hơn 3-4%, và vào năm 2100 có thể lên tới gần 6 độ C. Tính trung bình trên lý thuyết và chia đều cho bốn biển, thì mực nước biển sẽ dâng cao hơn 60cm. Nhưng trên thực tế, tùy theo mưa bão, sông băng và áp suất khí quyển, lượng nước có thể đổ vào từng khu vực trong nhiều giờ hay ngày, làm cho mực nước biển nơi đó có thể vượt lên đến 2m, 3m, 4m hay cao hơn. Hậu quả tức thời của biến đổi khí hậu là nhiều thảm họa khôn lường, mưa lũ, bão lớn, lốc xoáy ngày càng nhiều và khủng khiếp hơn. Tình trạng trái đất nóng lên cũng làm cho hơn một nửa chủng loại sinh vật biến mất và sự cân bằng hệ sinh thái bị phá vỡ. Nhiều lục địa sẽ khô cằn vì hạn hán và đất trồng trọt biến thành sa mạc. Tình trạng thiếu nước uống rất có thể sẽ đẩy thế giới vào thảm họa chiến tranh. Hiện nay, băng tuyết thiên nhiên tại Hy Mã Lạp Sơn và các ngọn núi cao khác đang tan dần, trong khi đó, nhiều sông ngòi bị khô cạn hay ô nhiễm trầm trọng do rác thải công nghiệp. Nguồn nước ngầm tại nhiều nơi đã sụt giảm tới 15-20 mét. Nguồn nước ngọt trên thế giới vì thế bị thiếu hụt một cách trầm trọng, và rất có thể việc tìm nguồn nước để sinh sống sẽ dẫn nhiều dân tộc đến xung đột, chiến tranh. Nhiều cánh đồng màu mỡ hiện nay sẽ bị hóa mặn nếu mực nước biển dâng cao. Hàng tỷ người sẽ thiếu ăn và hàng trăm triệu người sẽ mất nơi sinh sống. Nhiều thành phố và ngay cả một số quốc gia sẽ chìm ngập dưới lòng biển. Biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường cũng làm gia tăng bệnh tật, đói khổ, và con số trẻ em khuyết tật ở mọi nơi, đặc biệt tại các nước đang phát triển, sẽ tăng cao. Biến đổi khí hậu đang đe dọa tàn phá hành tinh này và ảnh hưởng đến vận mệnh của tất cả mọi người, nên mọi người phải chung tay giải quyết. Nhưng nguyên tắc công bằng xã hội đòi hỏi các nước công nghiệp phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, bởi vì kể từ năm 1850 đến nay, chính các nước giàu đã thải ra 3/4 lượng carbon dioxide. Rất tiếc, Hội nghị thượng đỉnh Copenhagen đã không thể đưa ra một bộ khung cho hiệp ước tương lai, với những cam kết rõ rệt về việc cắt giảm khí thải và các cơ chế giám sát đa phương chặt chẽ để chặn đứng thảm họa toàn cầu về biến đổi khí hậu. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng có một cây bút chì hỏi người thợ làm bút nó và anh em của nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia. Người thợ làm bút mỉm cười, ông nói, có năm điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được, thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất. Thứ nhất, cháu có thể làm được những điều kỳ diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay của một người nào đó và giúp họ làm việc. Thứ hai, cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt. Nhưng phải như thế, cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Thứ ba, nếu cháu biết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sửa lại là được. Thứ tư, điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài của cháu, mà là những gì ở bên trong của cháu đấy. Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu. Cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào, cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình. Quý vị và các bạn thân mến, được tái tạo trong yêu thương, được trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Con người chúng ta thật diễm phúc được trở nên khí phụ trong bàn tay của Thiên Chúa. Là khí phụ trong bàn tay của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta hãy biết tin tưởng hoàn toàn để cho Thiên Chúa hướng dẫn, để Ngài sử dụng, uống nắng dạy dỗ chúng ta trở nên tốt hơn, biết đem an vui đến cho người khác. Hãy sống cho đúng bậc sống và ơn gọi của mình. Đó là con đường dẫn đến sự hoàn thiện về nhân cách cũng như đời sống tâm linh. Mỗi người chúng ta là một huyền nhiệm trong bàn tay của Thiên Chúa, giống như cây bút chì nhỏ trong bàn tay người họa sĩ. Với ân sủng và tình yêu, Thiên Chúa là nghệ sĩ tài ba. Ngài sẽ vẽ nên những đường nét sống động và tuyệt diệu cho đời sống của chúng ta. Mẹ Teresa đã cúi xuống trên những người hấp hối bị bỏ mặc cho đến chết bên vệ đường, vì mẹ nhận ra phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Sứ vụ của mẹ ở những khu ngoại ô thành phố và ở trong những cảnh đời bị gạt ra ngoài vẫn tồn tại đến ngày hôm nay, là chứng tá hùng hồn về sự gần gũi của Thiên Chúa với những người nghèo khổ nhất trong những người nghèo. Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta hơi có khó khăn khi gọi mẹ là Thánh Teresa. Sự thánh thiện của mẹ quá gần với chúng ta, quá dịu dàng và tích cực đến nỗi chúng ta ngay lập tức gọi mẹ là Mẹ Teresa. Đó là những lời của Đức Thánh Cha Francisco nhớ về Mẹ Teresa trong thánh lễ tuyên phong mẹ lên hàng hiển thánh vào ngày 4 tháng 9 năm 2016. Thế nhưng, Mẹ Teresa vẫn khiêm tốn nhìn nhận rằng, tôi chỉ là cây bút chì nhỏ bé trong bàn tay Thiên Chúa để Ngài vẽ nên những gì Ngài muốn. Hôm nay, giáo hội cũng mừng kính thánh Athanasio, giám mục tiến sĩ hội thánh. Ngài sinh khoảng năm 295 tại Alexandria, là một giáo phụ nổi tiếng. Năm 325, Ngài tham dự công đồng chung Nicea với chức phó tế. Ngài là người cương quyết chống lại bề rối Adio, bảo vệ thiên tính của Đức Giêsu như công đồng chung đã xác định, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha. Vì can đảm đứng lên bên vực đức tin của hội thánh về thiên tính của Đức Giêsu, nên Ngài trở thành điểm nhắm để người ta chống đối. Trong 45 năm làm giám mục, Ngài đã phải chạy trốn khỏi thành phố nhiều lần và bị đi đầy tất cả 17 năm. Mẹ Thánh Teresa Calcutta, Thánh Athanasio tuy sống ở hai thời đại khác nhau, nhưng đều là những cây bút chì nhỏ trong bàn tay của Thiên Chúa để Ngài vẽ nên những đường nét kỳ diệu. Sinh thời, cả hai vị thánh đều chịu nhiều đau khổ, bị chống đối, bị gọt giũa, nhưng cũng vì thế các ngài trở thành khí cụ sắc bén, trở thành nhân chứng của niềm tin và tình yêu thương. Hương thơm thánh thiện của các ngài tỏa ra muôn phương, khiến người có đức tin cũng như kẻ vô tín đều phải ngưỡng mộ. Qua đời sống thánh thiện và tinh thần phục vụ của các ngài, mà ngày càng có nhiều người nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Và đó là dấu ấn của các ngài đã để lại cho cuộc đời. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được là một cây bút chì nho nhỏ. Nhờ Thánh Giám Mục Athanasio cầu thay nguyện giúp, xin cho mỗi lời nói và hành động của mỗi người Kitô hữu chúng con đều là những nét vẽ sống động về lòng can đảm giữ vững đức tin và làm chứng cho sự thật như chính thánh nhân vậy. Amen.
Có một chuyện tình của một người đã ra đi chịu chết.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.